Kính thưa Cộng đoàn, chiều hôm qua con có dịp viếng thăm nhà thờ Khoái Đồng thuộc Nam Định, giáo phận Bùi Chu, và được nghe câu chuyện kể về Đức Mẹ của nhà thờ Khoái Đồng. Ở trước nhà thờ, dưới một cây đa thật lớn, có tượng Đức Mẹ, chắc lớn hơn tượng Đức Mẹ chúng ta một chút. Pho tượng thật thanh tú, thật đẹp. Và người anh em cha xứ là cha Vũ Đức Trung, chúng ta biết là dòng Đa Minh hiện thời ngài đang coi sóc ở đó, thì ngài kể về câu chuyện của pho tượng thật là ly kỳ. Bởi vì chúng ta biết nhà thờ Khoái Đồng hơn 30 năm đã bị chiếm dụng, và người ta biến nó thành một cái rạp chiếu bóng, và trong đó trở thành một cái nhà kho, rồi một cái hợp tác xã, rồi một câu lạc bộ bóng bàn, vân vân. Trong nhà thờ người ta chia ra nhiều cái khu vực, và nhà thờ thật lớn, thật đẹp, người ta làm nhiều cái chuyện như vậy. Thế và đặc biệt pho tượng Đức Mẹ đó, người ta lấy giấy, người ta quấn lại, người ta lấy vải, người ta bọc lại, người ta cột thật chặt và để vào một góc nhà. Suốt 32 năm pho tượng Đức Mẹ cứ đứng đó, cho đến khi ngôi nhà thờ được trả lại, người ta giải phóng mặt bằng, trả lại, không còn là câu lạc bộ bóng bàn, không còn là hợp tác xã, không còn là rạp chiếu bóng nữa. Khi tiếp nhận lại ngôi nhà thờ, người ta thấy lạ kỳ thay, mọi sự bể nát, bê bối, bẩn thỉu, nhếch nhác, riêng có pho tượng Đức Mẹ thì vẫn đứng đó, không hề sứt mẻ gì. Chỉ cần lấy ra tắm rửa sạch sẽ cho mẹ, đưa lên bệ thờ là có một pho tượng đẹp. Câu chuyện đó là câu chuyện thật, và con muốn kể câu chuyện đó để áp dụng vào bài đọc chúng ta vừa nghe, trích trong sách Khải Huyền đó. Khi chúng ta nghe sách Khải Huyền nói về chuyện một con rồng lớn khổng lồ, 7 đầu 10 sừng, đuôi nó quấn đi 1/3 tinh tú mà ném xuống đất. Và rồi con rồng đang trực sẵn chờ người phụ nữ sinh con để nuốt lấy đứa trẻ. Chúng ta biết Thánh Gioan viết tác phẩm Khải Huyền vào khoảng năm 100 sau Chúa Giáng sinh. Và đây là giai đoạn giáo hội đang bị bách hại khốc liệt. Chúng ta biết sau khi giáo hội được lớn mạnh chút xíu thì bắt đầu bị các đế quốc, và lúc này là đế quốc Roma đang là bách hại hội thánh. Hình ảnh của con rồng tượng trưng cho thế lực của xã hội lúc bấy giờ, và hình ảnh của người phụ nữ đang chuyển dạ sắp sinh con, Thánh Gioan muốn giới thiệu dung mạo của hội thánh. Một hội thánh đang đau đớn quằn quại để sinh ra người con của mình là các tín hữu, và thế lực của trần gian tưởng chừng đe dọa và nuốt chửng hội thánh còn non trẻ. Thế nhưng hội thánh đó trường tồn với thời gian. Chúng ta thấy trải qua lịch sử của 2000 năm, biết bao những thăng trầm, không phải chỉ những năm 100 như sách Khải Huyền mô tả, mà suốt 300 năm đầu, 300 năm của bách hại, của máu chảy, của đầu rơi. Và rồi, trong suốt dòng lịch sử của hội thánh, khắp năm châu bốn bể, đâu đâu giáo hội cũng bị bách hại. Chúng ta không cần phải nhìn đâu xa, nhìn ngay trên mảnh đất Việt Nam này, con người đang sống ở thế kỷ 21 này, giáo hội vẫn đang bị bách hại ở nhiều nơi. Nhiều nơi sự thờ phượng Thiên Chúa không thể nào được diễn ra một cách tốt đẹp. Chúng ta thấy giáo hội vẫn còn đang bị những thế lực như thế đó. Con rồng vẫn đang chờ sẵn để khi người phụ nữ sinh ra đứa con thì nuốt lấy đứa trẻ đó. Những tín hữu ngày hôm nay dường như cũng bị những thế lực của ma quỷ, thế lực của sự ác, thế lực của trần gian, thế lực của những con người phản Kitô, hay thế lực của những con người từ chối Thiên Chúa, đang đe dọa và muốn nuốt chửng chúng ta. Thế nhưng chúng ta tin rằng không một thế lực nào có thể nuốt chửng chúng ta được nếu chúng ta núp dưới bóng áo của Đức Mẹ, nếu chúng ta tin tưởng có sự trở che của Đức Trinh Nữ Maria, nếu chúng ta đặt sự quan phòng của Thiên Chúa qua sự trợ lực của Đức Mẹ, chúng ta có sức mạnh để vượt thắng những thế lực của trần gian đó. Giáo hội không ngần ngại đọc bài đọc sách Khải Huyền để muốn diễn tả hình ảnh của người phụ nữ sắp sinh con không chỉ là hội thánh mà còn là hình ảnh của Đức Maria, Đấng đã sinh hạ Chúa Giêsu và có thể nói cũng sinh hạ ra mỗi chúng ta trong đức tin. Chúng ta đặt cuộc đời của mình trong sự chở che yêu thương của mẹ, bởi vì đặc tính của người mẹ, mẹ nào cũng vậy, là yêu thương và che chở con mình. Người mẹ yêu thương che chở dù đứa con đó có ra sao, dù đứa con đó có hư đốn, dù đứa con đó có bội bạc, thì dù thế nào chăng nữa, con vẫn là con của mẹ. Chúng ta tin tưởng như vậy để chúng ta đón nhận sự yêu thương chở che của mẹ, để chúng ta đến với mẹ trong tâm tình của những con người, những người con yêu mến mẹ của mình, trao phó tất cả những gánh nặng mà chúng ta đang phải gánh, nhiều khi oằn vai, nhiều khi không còn sức để gánh nổi. Gánh nặng của cuộc sống, gánh nặng của đời sống gia đình, gánh nặng của cơm áo, và có khi cả gánh nặng của tội lỗi đè bẹp chúng ta. Chúng ta nhờ Đức Mẹ nâng đỡ để chúng ta có thể tiến bước trên cuộc hành trình đức tin. Và chỉ chiều mai thôi, chúng ta mừng lễ vọng Đức Mẹ hồn xác lên trời. Chúng ta tin tưởng Đức Maria về trời cả hồn lẫn xác, để mẹ dọn chỗ, để mẹ chuẩn bị. Và chúng ta tin tưởng khi mẹ được về trời, mẹ cầu thay đắc lực cho chúng ta, để một ngày mai chúng ta cũng được đoàn tụ trong vương quốc của Thiên Chúa. Trong đó có Đức Mẹ, có Đức Giêsu con yêu quý của mẹ, và có những người anh chị em thân thương của chúng ta.